Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Câu hỏi của một quý vị gửi cho ban tổ chức, con xin được đọc. Dạ thưa thầy, con có việc muốn hỏi. Hàng ngày lên tụng kinh hay chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, ý nghĩa của tụng kinh, ý nghĩa của niệm Phật, con xin cảm ơn thầy.
Về bản chất của sự đọc kinh á, chúng ta có thể vay mượn một định nghĩa của một nhà sư Trung Quốc: tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh cốt lõi là hiểu được nghĩa lý sâu xa của lời Phật dạy. Trong bài kệ mở kinh á, chúng ta cũng có nêu ra một cam kết: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, tức là mong mỏi rằng là con sẽ hiểu được ý nghĩa chân thật của lời kinh. Nhưng mà các bản dịch tiếng Việt chúng ta là thường dịch là nghĩa nhiệm màu, tức là ý nghĩa nhiệm màu. Từ đó chúng ta đi về cái sự cầu nguyện nhiều, màu nhiệm diễn ra từ việc tụng kinh. Hiện nay đó thì do một số tu sĩ, trong đó có các hòa thượng ở trong nước và nước ngoài, chủ trương lại kinh, cho nên nhiều Phật tử nghĩ rằng đây là cách thực tập có giá trị. Có một số tác phẩm được sử dụng để làm lễ lại, đó là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn và một số kinh khác. Người chủ trương lại kinh đó, thì chủ sướng như thế này: khi đọc một chữ như, rồi sau đó thị, ngã, văn, vân vân cho đến các chữ còn lại, thì cứ một chữ là chúng ta niệm Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hòa Hội Tượng Phật Bồ Tát, gọi một cái bon lại một lại, tương tự với các kinh khác. Thì việc lại kinh sẽ làm cho chúng ta gọi là màu nhiệm hóa bản kinh dưới góc độ tín ngưỡng, cho rằng là việc lại như thế sẽ mang lại nào là phước báo, tuổi thọ, sức khỏe, bình an, mua mai bán đất, thăng quan tiến chức, xóa nỗi khổ, tăng niềm hạnh phúc. Và đây là một nhận thức hoàn toàn mê tín. Trong kinh Dụ Ngôn Người Bắt Rắn, và đoạn đó đã được lặp lại trong kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật có dạy như sau: này các đệ tử, chỉ có người ngớ ngẩn sau khi qua được bên kia bờ sông, vì tôn trọng chiếc bè đã đội chiếc bè lên đầu mà thờ. Chiếc bè là một khái niệm được Đức Phật sử dụng để chỉ cho nền minh triết và đạo đức ngài dạy, mà sau khi ngài qua đời đó vài trăm năm sau, nó được ghi nhận lại là kinh. Kinh là các chiếc bè đưa chúng ta qua bên kia bờ. Cho nên công việc của chúng ta là đọc vào kinh để hiểu được triết lý Phật dạy và ứng dụng triết lý đó trong đời sống thực tiễn, chứ phải đội nó trên đầu hay là thờ nó trên bàn thờ. Nhiều Phật tử đến chùa khi tặng cho một quyển kinh, nghĩa là được lọc đem về thờ lên trên bàn thờ, mà suốt năm không thể mở ra để đọc tụng, quá uổng. Cho nên để đọc kinh mà hiểu chánh tình trạng tôn thờ, chúng ta phải đọc kinh bằng tiếng mẹ đẻ, để việc đọc tới đâu giúp chúng ta hiểu thấu đáo đến đó. Còn niệm Phật đó, vào thời đại của Đức Phật đó, được gọi là niệm Phật danh từ chung. Từ thế kỷ thứ 5 sau Tây lịch đó, Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đã bắt đầu chuyển hướng niệm Phật là niệm Đức Phật danh từ riêng. Đức Phật danh từ riêng ở đây là Đức Phật A Di Đà. Từ đó mà ta mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Còn thời Đức Phật đó, niệm Phật bao gồm như sau: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn. Cái đó được gọi là 10 đức hiệu. Mỗi một đức hiệu là một nhân cách vĩ đại. Cho nên khi mình niệm 10 đức hiệu đó, chúng ta sẽ đi một cam kết là thực tập và bắt chước cái đức hiệu này để trở thành nhân cách của mình. Cho nên chúng ta trở thành Phật trong tương lai. Ví dụ như khi mình niệm Như Lai thì nghĩa đen của đức hiệu này là gì? Đến với cuộc đời là như thế và ra đi với cuộc đời là như thế, không vướng bận, không chấp trước, không bị kẹt gì hết, tức là thông dong và tự tại. Và khi mình niệm như thế đó, thì chúng ta thấy là khi mình tham gia đóng góp vào một tổ chức, chúng ta làm hết mình, có phương pháp, có tấm lòng, đến lúc nào đó mà chúng ta bị hất ra khỏi đó, chúng ta không hận thù, không bị vướng kẹt, không trả đũa. Steve Jobs là người đã thực hiện được điều này. Khi anh ấy bị những người thuộc hạ của mình tống khứ anh ấy ra khỏi công ty Apple, nơi mà anh ấy đã có cộng đồng sáng lập. Khác với cái phản ứng thông thường của phần lớn người đời, Steve Jobs đã sang Nhật Bản học Phật pháp, trở thành Phật tử. Và khi trở lại Hoa Kỳ đó, anh ấy đã trở thành là một người rất sáng suốt. Nhờ cái chiều sâu của thiền, anh ấy đã để lại cho cuộc đời 265 bằng đồng phát minh sáng kiến sáng tạo, mà chức năng của nó đó là góp phần cải thiện đời sống dân sự và xã hội của con người. Ra đi ở tuổi 56, Steve Jobs đã để lại sự thương tiếc của rất nhiều người, vì các cái ứng dụng kỹ thuật số được anh khám phá đó đã được ít nhất là 1.3 tỷ người trên hành tinh sử dụng ngay thời điểm anh ấy mất. Do đó mỗi khi đọc 10 đức hiệu thì chúng ta phải tin rằng các đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đều giống nhau, không có Phật cao, không có Phật thấp. Đang khi niệm Nam Mô Di Đà Phật á, chúng ta có khuynh hướng thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A Di Đà là số giác. Chúng ta tự đề cao đức Phật A Di Đà lên, và bằng sự đề cao này đó, rất nhiều hành giả tịnh độ công mê tín đó đã dẹp sạch các đức Phật khác trong nhà của mình, đã kết thúc luôn việc thờ phượng Đức Phật Thích Ca lịch sử, người khai sáng ra đạo Phật, và trong nhà chỉ còn thờ Đức Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do một họa sĩ Trung Quốc vẽ bằng sự tưởng tượng. Đó là chúng ta đang đam mê cái sự mầu nhiệm và các phước báo về cái gọi là cực lạc sau khi chúng ta qua đời. Cho nên cách niệm đó, đó về bản chất nó đã kéo theo rất nhiều các ước muốn rồi. Đang khi niệm với 10 đức hiệu là chúng ta phấn đấu để đạt thành nhân cách đó. Hai cái cách niệm này khác nhau dẫn đến hai cái kết quả hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng ta khai thác góc độ triết lý của Tịnh Độ Tông đó, thì khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, chúng ta nên nhớ có ba nghĩa như sau: con quay về nương tựa Phật A Di Đà, đó là nghĩa đen; con quay về nương tựa tính tuệ giác không giới hạn, là tính tuệ giác không giới hạn đó đã sẵn có trong con và trong các đức Phật. Thì bằng cái cách niệm với góc độ thứ hai này đó, chúng ta sẽ không còn mặc cảm tự ti về thân phận là bèo dạt mây trôi của mình nữa. Chúng ta đang là nỗ lực để vượt thoát khỏi cái hoàn cảnh của gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa, để trở thành là Phật hiện tại, tức là chất Phật đó, với những sự giác ngộ đầy đủ nhất. Hoặc là chúng ta có thể nương tựa Nam Mô A Di Đà Phật với một ý nghĩa là nương tựa vào tính giác ngộ, là cái tuệ giác phổ quát. Thì tuệ giác phổ quát đó chính là thực phẩm cần thiết cho nhiều người. Thì hai ý nghĩa thứ hai, thứ ba này rất là sâu sắc. Phần lớn những người tu theo Tịnh Độ Tông chẳng hề quan tâm đến, họ chỉ nhấn mạnh đến góc độ một thôi, theo nghĩa đen. Và do vậy khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, họ nghĩ đến Đức Phật A Di Đà ở thế giới cực lạc về phương Tây. Mà theo họ đó, chỉ cần niệm 10 niệm về danh hiệu này đó, không được vãng sanh đó, thì Đức Phật A Di Đà không thành Phật. Cái đó là một cái nhìn nhận đánh giá rất là thiển cận. Phật A Di Đà đã thành Phật mất đất rồi, từ nhiều kiếp lâu xa về trước rồi, còn đâu đó mà đi giữ cái lời cam kết này? Có muốn có giữ cũng không giữ được. Trên thực tế thì Phật A Di Đà chưa từng phát nguyện lời phát nguyện đó. 48 lời phát nguyện đó là của thầy Pháp Tạng, mà thầy Pháp Tạng là người Trung Quốc chứ không phải là Phật A Di Đà. Nhưng mà vì cái hạnh tu của thầy này tốt cho nên ta nói là ông thầy này là hóa thân của Phật A Di Đà, cho nên 48 lời pháp nguyện của ông thầy đó được mặc nhiên đánh đồng với 48 lời pháp nguyện của Phật A Di Đà. Và như vậy người ta đã chạy theo một cái mê tín rất là lớn và nghĩ đơn giản là Đức Phật bảo kê, chỉ cần nhớ nghĩ kêu gọi là tha thiết 10 lần thôi là được ngài rước về đó. Và người ta đã biến Tây Phương Cực Lạc trở thành một thế giới bảo kê lớn nhất trên hành tinh, trong vũ trụ này. Tức là đánh mất đi cái tính năng công bằng xã hội mà các đức Phật đều chủ trương. Cho đó niệm với một ước nguyện như thế đó là đã niệm niệm tà, niệm vọng rồi, nó không chuẩn được. Một cách rất là tình cờ, khi ta niệm 10 đức hiệu của Đức Phật bằng âm Pali đó, chúng ta sẽ có tất cả là 108 âm tiết đúng, không dư một, không thiếu một, không thừa một. Mà 108 là 6 lần 18, 18 là 3 lần 6, lần 61 là 6 giác quan, lần 62 đó là 6 đối tượng nhận thức, lần 63 là 6 loại nhận thức: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và ý thức. Và bằng 3 con 6 này đó, Đức Phật muốn hình thành ra một thế giới quan và nhân sinh quan, lấy con người làm hệ quy chiếu, không lệ thuộc vào Thượng Đế và Thần Linh. Cho nên khi niệm Phật, chúng ta cũng phải đương vào cái con số biểu tượng đó để chúng ta tạo ra tính triết lý trong niệm, nó khác với cái mê tín ở trong niệm. Cho đó là ý nghĩa bao quát của việc niệm Phật.